นะโมอะยีนะปะ
bây giờ anh nói về hộ niệm, xin chư vị cũng cố gắng kiên nhẫn để mà nghe, để mình cùng nhau chúng ta củng cố phương pháp hộ niệm cho vững vàng, tránh được những cái trở ngại trong những cái ngày giờ cuối cùng cuộc đời chúng ta, để nhất định là cái chương trình mà tu hành của mình nó không luống qua, nó không có bị oan uổng. Trong ngày hôm nay thì trên internet có một người không biết là ở đâu, hình như cái âm vang nghe nói qua như là giống ở Mỹ hay đâu không biết, thì có nói là có ba vị sau khi mà dự kiết thất một tuần hai tuần gì đó, thì sau khi kiết thất xong thì ba cái vị đó đã đạt được tới cảnh giới gọi là vô niệm. Và cái câu đó cô nói là chính tôi xác nhận là đúng như vậy. Thì khi nghe nói như vậy thì tôi trả lời là với cô ta, nếu được như vậy thì tôi xin thành tâm chúc mừng. Còn cái chuyện mà chính tôi thì không đủ khả năng. Xin thưa với chư vị là nếu mà ở đây mà chúng ta có người nào mà đạt được cái dấu gọi là vô niệm, đó là một danh từ khác của nhất tâm bất loạn, thì xin thành thật là theo như dự âm thấy là cái khả năng của mình không đủ để mà bàn tới những chuyện đó. Và có một cái điều nó hơi lạ là không biết cô đó cô đạt được cái chỗ nào mà cô chính tôi xác định là ba vị đó đã được niệm Phật đến vô niệm. Đây là một cái chuyện mà nó thường hay xảy ra trong những người mà ở cái thời đại này, thấy ngay đâu đó trên chỗ này chỗ nọ đều có như vậy. Thì xin thưa là muốn thực sự mà đi về cho được Tây Phương Cực Lạc trong cái dạng thức của người mà phàm phu tục tử hạ căn như mình, như chúng ta này, tất cả chúng ta không biết ai có thượng căn không biết, thì chúng ta nên áp dụng cái phương thức rất là chính xác và rất là đúng của ngài Ấn Quang Đại Sư đưa ra, đó là luôn luôn lấy lòng chí thành chí kính mà cảm ứng với Phật để mà được Phật tiếp độ về Tây Phương. Thế là chúng ta về Tây Phương trong cái dạng đó. Vì cái lời thề của Đức A Di Đà Phật, ngài thề là để cứu độ cho những cái chúng sanh phàm phu tục tử hạ căn tội chứng sâu nặng như chúng ta, chứ không phải là ngài cố tình là ngài cứu những cái vị mà coi như là căn cơ cao. Các vị căn cơ cao khỏi cần cứu. Chính vì thế mà chúng ta muốn cuối đời được vãng sanh phải quyết định là tha thiết và phải nhất định kết tụ lại thành một nhóm 5 người, 10 người, 20 người cùng tu chung với nhau để mà sau cùng chúng ta hỗ trợ cho cái chuyện đó. Ví dụ như hôm qua tôi có phê phán những cái phim mà vãng sanh đưa ra, thì cái người đó chưa ra đi mà dám xác định là người đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Rồi một cái phim nữa nói là cái chị này là được Phật thọ ký rồi, dám nói trong phim như vậy, và kêu cái chị đó kể ra kể thấy này thấy nọ, thấy này thấy nọ. Cho nên tương ứng với cái câu khỏi hôm qua là nói là người mà trước khi làm chung thì thấy Phật là chắc chắn, không phải như phải chắc chắn đâu. Cái tâm chúng ta mà thành tâm chí thành chí kính quyết lập niệm Phật, thì theo như ngài Ngẫu Ích Đại Sư ngài nói là dù cho có tán tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Mà đã tán tâm niệm Phật thì không bao giờ gọi là nhất tâm bất loạn, đã loạn tâm niệm Phật thì không bao giờ là nhất tâm bất loạn được. Nhưng mà là nhờ cái lòng chí thành chí kính và sự bảo vệ của những người xung quanh, họ hộ niệm cho mình, họ cầu Phật gia trì cho mình, chính nhờ cái sự mà hộ niệm đó cho nên mới bảo vệ được cái người đó an toàn ra đi. Và chính cái nhờ cái lòng mà chân thành, chí kính của mình cho nên cảm thông được các vị oan gia trái chủ, họ tha cho mình. Nhiều khi họ săn tay ra để mà họ tìm cách hãm hại mình, nhưng mà vì cái lòng chí thành chí kính của mình hồi hướng công đức cho họ, thường xuyên hồi hướng công đức của họ biết hết. Chính vì họ cũng vì những cái chấp trước đó mà bị lạc vào trong những cảnh giới khổ đau đó. Thì bây giờ họ hiểu ra, họ nương theo cái công đức của mình để mà họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rồi mình hồi hướng công đức cho họ để mà họ cũng được có chút công đức, rồi họ hộ niệm cho mình để mà mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái điểm này rất là tốt, an ổn. Hay hơn là chúng ta tự dỗ ngực, xưng danh là niệm Phật đến vô niệm, đến nhất tâm bất loạn. Xin thưa thật, một người mà tu tốt tốt một chút xíu thì ông già trái chủ không dạy gì, mà họ dùng những cái đoàn mà coi như là thô thiển để mà trị chúng ta đâu. Anh muốn thần thông thì cho một chút thần thông, anh muốn an khang thì cho một chút an khang, anh muốn thấy hào quang cho một chút hào quang, là kẹt lắm. Chính vì vậy mà xin thưa là đây là những lời tổ nói, nhất là ngài Tịnh Không ngài nói nhất định phải khiêm nhường, nhất định phải coi như là giữ cái tâm thanh tịnh, đừng có nên mà hồ hởi qua chuyện này. Mà thực ra đây không phải là cái lần đầu tiên mà tôi nghe nói chuyện này, mà rất nhiều người đến lần này phải nói là lần thứ năm rồi đó. Tất cả những người kia đầu tiên thì cũng xưng như vậy, bây giờ sau có mấy tháng là bị té tôi hết trơn rồi, bây giờ năng để bây giờ làm sao cứu tôi, tôi đâu khả năng nào được cứu. Tôi nói là hãy cố gắng thành tâm đi, sám hối nghiệp chướng đi, quyết lòng niệm Phật và chí thành chí kính, kết nhóm lại với nhau để mà tu, chứ đừng có dỗ ngực xương tên nữa. Tại vì dỗ ngực xương tên mới có 3-4 tháng sau là hầu hết bị hết, là bị nạn này nạn nọ cô lắm. Thì xin đây là sẵn cái dịp đó cho nên nhắc nữa để chúng ta cố gắng thành tâm. Thì muốn cho cái lúc mà mình xa đi mình dễ dàng đi về Tây Phương Cực Lạc, thì hôm nay tôi lượm một cái tờ giấy nữa, sau hai cái tờ giấy này tờ giấy trước sau hai câu hỏi nó giống giống nhau. Thì câu hỏi này là bình thường mình niệm Phật không chịu buông xả để chờ cho giờ chết mới buông xả. Câu này nó giống giống như câu trước. Có những người cái nơi bây giờ đây tôi đang ở với thế gian này làm sao tôi buông xả được, thì bây giờ Phật nói là 10 niệm tất sanh này chừng đó tôi buông xả cái rụp tôi đi chứ gì. Không có như vậy đâu. Xin nói trước là có nhiều người hay hiểu lầm cái chỗ này mà sau cùng như này. Buông xả có nghĩa là cái tâm của mình không chấp, cái tâm của mình không vướng, cái tâm của mình không giận, cái tâm của mình không hờn, cái tâm của mình không cạnh tranh ganh tị nữa. Thí dụ như cái chuyện đó, hồi trước mình chưa tu, người ta chửi mình một tiếng thì mình chửi lại 2 tiếng mới vừa. Hay là người ta ăn cắp mình mà 10 đồng thì mình phải khiêu ra cho tất cả mọi người biết, hay là tìm cách làm sao mà hạ bệ người ta cho được. Tức là coi như ăn miếng trả miếng. Thì cái đó gọi là cái chấp. Còn cái không chấp là gì? Tha cho người ta đi ra rồi. Thì ra đây là không chấp. Mình thấy mà những người mà vãng sanh đó hầu hết là cái tâm người ta là tâm vị tha không à. Đó là cái gọi là buông xả đó. Mình vẫn nuôi con, mình vẫn nuôi cái, mình vẫn thương chồng, mình vẫn thương vợ, mình vẫn thương cháu, mình làm y hệt như một người bình thường. Nhưng mà thật sự cái tâm mình buông ra. Giả sử như thế này, là cái người hàng xóm hồi trước là người ta nói ồn ồn chút là mình em mình kiện lên City Caso liền, mình nhảy. Thì bây giờ mình tha người ta đi. Thí dụ như cái ông đó, ông cứ ông tới ông chọc mình, ông chửi mình, ông phá hại mình. Mình cứ mình chửi người ta hoài, bây giờ mình tha người ta đi. Hôm trước là mình không biết tu, mình ra ngồi shop mình mua một cái bó rau muống, mình lửa lên, lửa xuống, lửa cho dập hết người ta. Bây giờ là cứ nhắm, chụp lại đem về đi. Là buông hết, buông hết, buông hết. Đó gọi là buông. Tại vì biết là mình lượm một cái bó rau muống, mà cái bó đó nó úng lắm, nó úa gì. Mình mất cũng một ổng rau muống trang quái. Chắc chắn như vậy, không bao giờ mà cái bó rau muống đó mà nó hư đến 30% người ta đem ra để ra. Như hư một cộng hai cộng, mình chấp nhận cái đó, mình đem về nhà đi, thì cái đó gọi là cái buồn, cái đó gọi là cái xả, cái đó gọi là cái bố thí đó. Thật sự như vậy, thì cái tâm mình tập từng chút như vậy, thì sau cùng rồi, xin thưa với chư vậy, oan gia đây chỗ nó thông cảm chứ, trời cái ba này hiền quá, cái cô này hiền quá ha. Như vậy thì mình mới dễ bản thân, chứ không phải là tôi bây giờ tôi cứ tôi làm xả láng ra đi để chừng cuối cùng tôi buông xả. Không đâu ạ. Cái sự chấp đó nó kéo từ bây giờ cho đến cái ngày lâm chung, và nó kéo mình luôn xong khi lâm chung nữa, qua những đời khác nữa, chứ không phải là giỡn đâu. Cho nên thường thường là cái chấp này này nó dính vào trong cái a lại gia thức của mình, cạnh tranh từng chút. Thì đấy là những cái chúng tử, gọi là cái chúng tử tam đồ, nó nhập vô trong tâm mình, nó nhập vô tâm, nhập tất cả đều do là cái nhân trong tâm mình nó hiện ra hết. Sau cùng rồi mà mình đi về địa ngục cũng do cái tâm mình chứa nhiều chủng tử địa ngục, nó lấn mất chủng tử vị tha, nó lấn mất những chủng tử Bồ Tát, nó lấn mất những chủng tử Phật, cho nên nó hiện ra những chủng tử đó. Cho nên khi mà mình cạnh tranh ganh tị nhiều thì lúc đó nhất định thấy cái người đó đi nha, hay nói kiểu đó cái bạn đó mà tức mình, là mình tức mình là tự hiểu sao liệu. Con cái mình mà làm cái điều sai mình tức mình một cái là chừng lúc đó con cái nó ở bên trời mày chết thì chết, đừng có niệm Phật niệm độ gì, mình tức mình liền. Mình niệm Phật là không được tức mình mà nó nói một câu mình tức mình, thì mình bị cái chủng tử tức đó. Tức giận là chủng tử địa ngục, dễ sợ lắm quý vị ơi. Có một cái vị mà tu suốt đời làm thiện làm lành, sau cùng rồi đáng lẽ lên một cảnh giới trời để mà hưởng phước, nhưng mà vì tham chấp người vợ một cái chuyển làm thành con sâu liền. Tham chấp thương lương người vợ là gì? Là chúng tử ngu si. Ngu si thì đi về cảnh giới súc sanh, chọc vào cái trứng con bướm, nở ra con sâu, chung vô lỗ mũi, cắn bà vợ để mà nó chảy máu chảy mũ ra, bà vợ hỉ ra lấy chuyện đặt trên. Mình thấy rõ rồi, từ một vị thiên nhân hướng phước trở thành một vị gì, một vị vị sâu bọ, biết bao giờ mà cái thoát được cái cảnh giới này đây. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là một niệm cuối cùng nó quan trọng vô cùng. Mình chuẩn bị cho tất cả cái niệm đó. Bây giờ để bắt đầu những cái niệm thiện, niệm lành, niệm buông, niệm xả, niệm tha thứ, cứ niệm được cái đó, để sau cùng rồi mình tha hết, mình bỏ hết, vui như ngày hội. Chính vì vậy mà cái câu hỏi này nó cũng liên quan đến cái câu hỏi ông bà là hay lắm, rất là hay. Là bây giờ đây, nói là tôi bây giờ tôi cũng cần buông xả, để chừng sau cùng tôi buông xả, biết bao giờ là cái ngày sau cùng của mình đây. Ở tại quê của tôi có một cái anh kia, năm đó là năm 2004, anh mất ở 42 tuổi thôi, và bà mẹ của anh là 86 tuổi. Cứ mỗi tuần như vậy là mỗi tháng chứ, lái cái xe ông đã chở cái bà mẹ 86 tuổi tới chùa để mà niệm Phật. Rồi anh ta ở ngoài hút thuốc không vô. Người ta hỏi tại sao anh không vô niệm Phật với người ta. Thế tôi đó tôi lo bà mẹ của tôi, cho nên xong rồi tôi mới tu. Mà có hiếu gì lắm, anh ta sau cùng chỉ có đâu có 3 ngày thôi, chưa ai biết trơn, anh ta chết trong nhà. Mà rõ ràng chỉ có hai mẹ con thôi. Bà mẹ đó bây giờ vẫn còn sống. Bây giờ hình như 89 tuổi rồi, 89, 90 tuổi rồi. Anh đó là chết cách đây gần 5 năm, 4 năm rồi. Có biết cái ngày nào là ngày cuối cùng của mình đâu à. Cho nên nếu mà chúng ta không tập xá từ bây giờ, thì những cái ý niệm này, những cái tham chấp này, nó dính mãi trong tâm, đến sau cùng rồi ra đi được. Trong cái lá thư tịnh độ của ngài hôm qua, ngài kể ra một câu chuyện là có một vị đó niệm Phật 25 năm trường mà sau cùng rồi không được vãng sanh. Mà người ta tới niệm Phật thì đuổi ra. Rồi người ta hỏi như ông đó có trở lại trong tam thiện đạo không? Ngài nói không, đừng nói chuyện vãng sanh. Là tại vì ngài nhìn vô hiện tượng đã biết liền là trong lúc niệm Phật như vậy mà cái tâm không buông chấp cạnh người này, tranh người kia, đồ cư người này, cư người nọ, đồ nói xấu người này, nói xấu người nọ, rồi cho mình là ngon, cho người ta là dở, nó cứ những cái tâm đó nó cứ nó hiện ra, nó nhập vô trong tâm luôn. Đến sau cùng rồi Hòa Thượng Tịnh Không nói niệm Phật là tâm niệm chứ không phải niệm niệm. Cái người nào mà chí thành chí kích niệm Phật thì người đó đang niệm Phật. Còn niệm Phật mà ta là ngon thì lúc đó không phải là cái tâm niệm. Mong cho tất cả chư vị, cái đạo tràng của mình là cái đạo tràng mà hộ niệm vãng sanh, thì đừng có những người mà chúng ta đang ngồi đây niệm Phật, đừng để mất một người nào hết. Mà muốn khỏi mất thì chính chúng ta phải quyết định lấy cái con đường đi chúng ta, là nhất định tập buông xả, nhất định tập không cạnh tranh, nhất định tập khiêm nhường, nhất định không được tự khoe ra cái này cái nọ, tự cho chứng đắc này chứng đắc nọ. Bảo đảm không có một người nào đã là chứng đắc mà đi ra khoe bên ngoài, mà đã ra khoe bên ngoài thì đã bị coi chừng. Cứ nhớ như vậy, thì mình đi về Tây Phương cũng do mình, mà mình ở lại cũng do mình, chứ không có một người nào, không có một đức Phật nào mà có thể cưỡng chế mình được. Cho nên ngài đứng ngay thẳng tay chốt, ngài nói các con hãy buông đi. Ngài buông hết trơn rồi, ngài để cứu độ chúng ta, thì ta cũng tập ta buông hết như ngài để mà ta về với Tây Phương với Phật. Nguyện mong cho chư vị nhất định chúng ta phải vãng sanh về Tây Phương để mà cứu mình, cứu chúng sanh, cứu tất cả bà con tăng nhân nữa ha. A Di Đà Phật.